Thầy mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy giảng pháp.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như thường lệ, thầy vẫn giảng tiếp về tinh hoa tịnh độ. Nhưng mà trước khi đi vào bài pháp tinh hoa tịnh độ, thầy sẽ giải quyết 45 phút đầu những số câu hỏi, và 45 phút sau có mặt băng thì giảng vào cái đề tài chính của tinh hoa tịnh độ. Trả lời của một cô nữ Phật tử ở Oregon: con nghe băng giảng của một vị thầy về đức độ tu hành của ông Bàn Long Quẩn. Trong này quý vị biết ông Bàn Long Quẩn rồi phải không? Con có những thắc mắc như sau, xin thầy khai thị. Thắc mắc thứ nhất, tại sao khi ông Bàn Long Quẩn đi học đạo với một vị thiền sư tên là Thạch Đầu, và ông Thạch Đầu đối ông Bàn Long Quẩn như sau: người mà không cùng muôn pháp làm bạn là như thế nào? Ông Bàn Long Quẩn lúc đó không hiểu quyền nghĩa của câu nói, cho nên chạy đi tìm ngài thiền sư khác là Mã Tổ, thiền sư Mã Tổ, để hỏi người mà không cùng muôn pháp làm bạn là người như thế nào. Ngài thiền sư Mã Tổ lúc đó trả lời như sau: chừng nào ông uống một hớp nước hết cái dòng sông Tây Giang, ta sẽ nói cho ông nghe. Ngay lúc đó ngài Bàn Long Quẩn ngộ. Như vậy ngài Bàn Long Quẩn ngộ được những gì trong câu trả lời của ngài Mã Tổ, xin thầy khai thị. Tức là một cái cô nữ Phật tử ở dưới tiểu bang Oregon, cổ đi nghe băng giảng có một vị thầy về cái đức hạnh tu hành của ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một cái nhân vật trong cái kinh mà mình tụng hồi sáng này đó. Y như thiền định họ Bàn thở xưa, phải không? Tức là ông được vào trong kinh kệ. Thì cái gia đình ông Bàn Long Quẩn tu thế nào mà được người ta ghi vào trong cái bài kinh kệ mà hồi sáng này sám từ dân á: một lòng mỏi mệt không nài đó, cầu về cực lạc ngồi đài qua sen. Mà tới cái đoạn giữa đó là cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh đó. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không tríu mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ Bàn thở xưa. Là làm sao mà cho con tu hành mà được về trình độ giống như là ông Bàn Long Quẩn. Thì cô này cổ đưa ra một cái thắc mắc, là ông Bàn Long Quẩn lúc đi học đạo với thiền sư Thạch Đầu, thì ông Thạch Đầu đó, ông đố ông Bàn Long Quẩn, ông biết cái người mà không cùng muôn pháp làm bạn là người như thế nào. Cái câu đố này của một vị thiền sư. Ông Bàn Long Quẩn lúc đó không hiểu cái quyền nghĩa câu này, cho nên đi chạy tìm cái ngài Mã Tổ. Thiền sư Mã Tổ là một cái vị mà đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng, rất là nổi tiếng. Thì ông Mã Tổ mới nói: chừng nào ông uống một hớp mà hết cái dòng sông, cũng như thầy nói, như cô Diệu Hà lên hỏi là như làm sao mà cái người không làm bạn với muôn pháp là ai, mà hòa thượng Thạch Đầu đố con, tôi nói nè, chừng nào con ra con uống một cái hết cái hồ ở Washington này thì tôi sẽ trả lời cho nghe. Vừa nghe xong một cái đó là ngài Bàn Long Quẩn ngộ đạo. Thì cô này có nói: con không biết ông ngộ chỗ nào mà con tìm hoài trong 5 năm nay con không ngộ được. Đó. Cô nói: tại sao mà ông Mã Tổ nói chừng nào nhà ngươi uống một hớp, mà uống một hớp mà hết cái dòng sông này. Chẳng hạn như người ở Biên Hòa thì nói dòng sông Đồng Nai, ở Sài Gòn thì nói dòng sông Sài Gòn, mà uống một ngụm một cái là nuốt hết cái dòng sông, thì ta sẽ, thì là trả lời cho ông nghe cái câu đó: người mà không cùng muôn pháp làm bạn. Mà cái cô này cũng thắc mắc là tại sao ông Bàn Long Quẩn ông ngộ là ngộ cái gì. Quý vị có hiểu được ổng ngộ cái gì không? Hả? Thì cái này nó thuộc về Đại Thừa Thiền Tông. Thầy lâu nay nó thì giảng về Tịnh Độ Tông, nhưng mà khi có Phật tử thắc mắc về Thiền Tông, thầy cũng khai mở luôn để cho quý vị học hỏi. Tại vì quý vị nhớ ngài Thạch Đầu cũng là thiền sư, mà Mã Tổ cũng là thiền sư, mà Bàn Long Quẩn cũng là thiền sư. Y như thiền định của ông Bàn họ sở xưa, tức là Bàn Long Quẩn đó. Thì bây giờ trước khi trả lời câu này, thầy phải nói lại cho quý vị thiết là ông Bàn Long Quẩn, Bàn Long Quẩn là cái gì? ổng là một nhà nho, một nhà triệu phú, một nhà phú hộ ở bên Tàu. Nhà ổng ở kế cái bờ sông Tương đó. Thì một hôm ổng nghiên cứu về đạo Phật và ổng đi đến ổng học đạo với hòa thượng Thạch Đầu. Thì hòa thượng Thạch Đầu ổng nói làm sao giúp cho con được giải thoát, đừng có phiền não, đừng có đau khổ. Thì hòa thượng Thạch Đầu nói người mà không cùng muôn pháp làm bạn là sao? Cái chữ muôn pháp làm bạn thì nói ra ổng không hiểu, mới chạy để cầu cứu với Mã Tổ. Mã Tổ mới nói chừng nào ông uống một ngụm mà nuốt hết cái dòng sông mà sông Tây Giang này ta sẽ trả lời cho ông nghe. Ngay lúc đó thì ông Bằng Long Quẩn đại ngộ. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, quý vị cứ tưởng cái thân mình đây đó, cái miệng mình chỉ chứa có lít hai à, cái bao tử mình có lít hai là phải không, đúng không? Đó là quý vị nhìn về cái thân tứ đại này. Nhưng mà thật sự quý vị nhìn coi, bữa nào quý vị bước ra nhìn cái dòng sông Đồng Nai, bước ra nhìn cái dòng sông Sài Gòn, bước ra nhìn cái hồ của Mỹ này, nó rộng bao nhiêu thì nó vẫn nằm trong cái thấy cái biết của quý vị hết á. Cái quả địa cầu này có lớn thì cũng nằm trong cái tánh biết của quý vị. Cái đầu của thầy đây nè, mà tại sao thầy chứa kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, phải không, kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh cái là Đại Bát Niết Bàn, bao nhiêu cái nhét vô trong cái đầu này, thì có cái chỗ nào có phải là tất cả những cái đó đều nằm trong? Thì cái người mà trở về mà hết một hết mà hết được cái dòng sông Tây Giang đó là cái người đó nói về cái tự tánh, cái tâm của mình. Cái tâm mình, cái bầu hư không rộng bao nhiêu thì cái tâm nó rộng bao nhiêu. Cái quả địa cầu lớn là so với cái quốc gia của mình, nhưng mà so với trong vũ trụ thì quả địa cầu này nhỏ. Mà sâu với cái bầu hư không này thì nó vẫn nằm trong cái biết của quý vị. Tức là ngài nói về cái tánh biết. Chừng nào mà ông trở về tánh biết, ta nói cho ông nghe, người mà không cùng muôn pháp thì lúc đó ông Bằng Long Quẩn ngộ. À, thế là mình có một cái mà lớn rộng lớn ra thang như vậy, không bờ không bến. Dòng sông có rộng thì cũng có giới hạn thôi. Dòng sông Dương Tử Giang dài cũng có giới hạn, nhưng mà cái Phật tánh của chúng ta không có giới hạn. Tức là nói về cái con người mà con người chân tâm thật của mình á, nó vô giới hạn. Còn cái thân tứ đại này thì nó chỉ có thứ 7, thứ 8, cái bao tử này, thứ 2. Nhưng mà chừng nào ông hớp một hớp, nuốt hết cái dòng sông này vô, thì ta nói cho ông nghe, tức là ông thấy được, à, mình có một cái vật, cái người đó cũng như cái thời kia. Vua Ba Tư Nặc được Đức Phật Thích Ca khai thị trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, này Đại Dương, năm bao lâu ông mới thấy được dòng sông Hằng? Nó dạ con năm lên 12 tuổi, lúc đó con làm lễ quán đảnh, thì cha của con Tiên Dương mới dẫn con đi lại để làm lễ quán đảnh ở cái ông thần mà ở cái dòng sông Hằng. Thì năm đó con thấy dòng sông Hằng, thì Phật mới hỏi, này Ba Tư Nặc Đại Dương, năm 12 tuổi ông thấy dòng sông Hằng, bây giờ ông đã 40 tuổi, cái thấy có khác nhau không? Nó dạ không khác. Thì thân của vua Ba Tư Nặc lúc 12 tuổi là cậu bé trẻ, bây giờ Ba Tư Nặc là 40 tuổi thì nó có già, nhưng mà cái thấy không bao giờ già. Thì cái đó là cái không già không chết, cái đó là không nhỏ không lớn, cái đó trùng khắp cả thế giới mười phương. Thì ông trở về được cái đó là cái gì? Thì có phải là cái người mà không cùng muôn pháp làm bạn là cái người đó không? Chúng ta vô đây, chúng ta là cái người, chúng ta có hai con người. Có người phàm phu tục tử của chúng ta là sao? Vô đây thấy cái người, thấy người đồng tần số với mình là lỡ làm bạn, mà thấy cái người không cùng tần số là mình không có làm bạn. Chúng ta đi ngang một cái cửa hàng, thấy cái hột sòn là con mắt dính vô làm bạn cái hột sòn, về nói ông xã đi lấy cái thẻ Visa MasterCard mua. Đi ngang thấy căn nhà là cũng làm bạn với căn nhà, chạy về đi loan đi nợ để mượn đi mua. Đi ngang thấy cái xe Honda, thấy cái xe nó xịt đẹp, cũng làm bạn với cái xe đó. Vì làm bạn như vậy mà chúng ta mới chạy theo cái đó mà chúng ta khổ. Thì cái người không cùng phương pháp làm bạn là ai đây? Là cái tự tánh thanh tịnh, là cái chân tâm của mình. Thì cái người không cùng phương pháp làm bạn thì có khổ không? Nàng dâu vừa thấy bà già chồng vô là vì làm bạn với cái tánh là bà là bà mẹ chồng, thành ra từ đó bắt đầu khởi lên cái tâm kỳ thị, phải không? Quý vị nhìn thấy coi, có phải chúng ta đến đây chúng ta điều gì muôn pháp làm bạn mà chúng ta mới tạo ra tham sân si phiền não? Thành ra cái người mà không cùng muôn pháp làm bạn là người nào? Người đó là ông Phật tánh của chúng ta đó, nó nằm lẳng lặng ở trong đó, phải không? Nhưng mà chúng ta lúc nào cái người đó vô là chúng ta cũng làm bạn hết, mà làm bạn theo cái kiểu nghịch hay kiểu thù à, dính mắt đó. Người mà không cùng muôn pháp làm bạn là cái câu nói thiền sư mà nói thẳng ra, người mà không cùng tất cả người vật trên thế gian, hột sòn nhà giàu, người nghèo, đàn bà đàn ông làm bạn, không dính mắt thì cái người đó hạnh phúc. Một cậu thanh niên vừa bước vô thì cô thiếu nữ ngồi trong đây sẽ làm bạn với cái anh đó liền, liếc coi anh đó đẹp trai không. Một cô con gái vừa bước vô thì anh thanh niên trong này liếc cô đó trước làm bạn liền đó. Thì cái người mà không dính mắt với cái sắc đẹp thì người đó không cùng muôn pháp làm bạn, mà người không cùng muôn pháp làm bạn thì cái người đó là tự tại đó. Thì ngay lúc đó ngài Bà Long Quẩn ngài ngộ là ngộ chỗ đó đó cô ạ. À, hiểu được cái đó là quyền nghĩa của đại thừa. Rồi cô hỏi tiếp, cũng cô Phật tử Oregon này hỏi, Thứ hai, tại sao sau khi ngộ đạo rồi, ông Bàn Long Quẩn lại đem hết tài sản gia tài hàng trăm triệu lượng vàng đem đổ xuống dòng sông Tương? Cái đó phí quá, ông này tổn đức quá, đúng không? Tại sao ông đi cho nhà thờ, cho nhà chùa in kinh ấn tống, tại sao không cho trại mù? Mà ông Bàn Long Quẩn ngộ đạo rồi, sau khi ngộ đạo với ngài Mã Tổ đó rồi về, ổng là một đại thương gia, một ngài đại bá hộ, một nhà triệu phú, ổng là không dùng số tiền đó để mà in kinh, sẽ cất chùa ấn tống để cho con cháu đằng này á. Ổng về ổng đem hết, ổng huy động hết bà con ở trong cái làng đó, ông nói giờ tôi đã ngộ đạo rồi, tôi bây giờ trở thành là cái người không cùng muôn pháp làm bạn, tức là cái người không sở trụ rồi. Làm bạn tức là trụ đó, mà không làm bạn tức là vô sở trụ. Tôi không trụ thương, trụ ghét giàu nghèo, giờ tôi báo cáo bà con nghe, tôi chở hết kho tài này ra đổ ngay giữa dòng sông Tương, mà cái dòng sông Tương nước chảy xiết lắm đó. Thành ra quý vị nhớ, ổng đổ xong cái đó cô này cổ lên án, ổng người phung phí như vậy mà tại sao quý thầy quý tổ lại đưa vào trong cái kinh như vậy, không xứng đáng, thấy chưa? Ổng ngộ đạo rồi theo mình sao? Mình ngộ đạo rồi mình có bạc triệu mình đem mình bố thí chứ, cho chạy cùi, cho chạy mù, phải không? Tại sao mà lại đem đi đổ xuống sông, mà đổ sao mà mấy ông tổ mình lại đưa vào trong kinh, nghĩa là sám tự dân, y như thiền định họ Bàn Long Quẩn thời xưa. Có không phục, hỏi thầy, thầy trả lời. À, rồi ông lại chia, sau khi đổ hết tài sản báo cáo cho trong như địa phương rồi, ai cũng tiếc hết, ông đổ hết cái đống vàng bạc xuống dòng sông. Dòng sông thì sâu quá, không thể là lặn lấy được hết. Hồi xưa không có máy lặn như bây giờ, cái thời ổng là cả mấy ngàn năm về trước, do đó người ta tiếc chẳng ngờ. Nhưng mà ổng làm như vậy rồi sao? Bỏ ra đi với hai bàn tay trắng, chia gia đình làm hai nhóm. Con trai thì theo vợ ổng đi về quê cày ruộng, con gái thì theo ổng lên cái triền núi cất một cái chòi tranh. Hàng ngày ông Bàn Long Quẩn vào rừng đốn tre chẻ trúc, rồi ổng đan thành ra những cái thúng cái rổ. Con gái ổng là tên Viên Chiếu ở với ổng. Hàng ngày ổng đan rổ xong, cô Viên Chiếu có nhiệm vụ gánh những cái rổ, gánh những cái thúng. Bởi vì biết thúng rổ, thúng tre rồi không, đi ra ngoài chợ làm những cái đòn gánh để bán, bán ngay chợ mà sinh nhật qua ngày. Trong khi ổng có hàng triệu lượng vàng mà ổng đem đổ đổ đi làm kiếm ngày ba lít gạo để hai cha con ăn thôi. Còn vợ ổng với con trai ổng á thì đi ra đi cài sâu cuốc bọc để mà làm lúa, làm bắp, làm ngô mà ăn. Từ một anh triệu phú trở thành một cái anh là homeless. Thì cô này, cô nói ông này không có trí huệ, mà người không có trí huệ thì không xứng đáng là để được ca tụng trong kinh. Cô này cô nghe xong cô bực mình, cô nói như vậy, cô nói chuyện với thầy và cô có một cái tranh luận. Thầy nói bây giờ cô đúng, tôi đúng, tổ sai thì tôi không dám lên án. Nhưng mà chúng ta để mổ xẻ coi tại sao ông làm như vậy mà các tổ sư mình lại đưa vào trong kinh, trong khi biết bao nhiêu người như Lương Võ Đế cất 72.000 ngôi chùa, nuôi bao triệu tăng mà bố thí cúng dường, mà lại không có được đưa vào trong kinh, để là y như cái tu hành của Lương Võ Đế thời xưa. Mà ngược lại Lương Võ Đế còn phải làm một cúng kinh sám hối, vì ông cúng dường như vậy vợ ông quán thù Phật pháp trên đỏ là mãn xã dương, rồi bả mới hiện về, bả mới báo cho hoàng thượng. Ngày xưa trong thời gian thiếp còn mang thân người làm hoàng hậu, do bệ hạ sức quỷ ra cất 72.000 ngôi chùa tốn kém, nên thần thiếp thù quán Tam Bảo, do đó giờ này đỏ làm thân rắn, nhờ hòa thượng lập cái đàn tràng sám hối cho. Do đó ngài Lương Võ Đế mới mời ông hòa thượng Tế Công là một ông thánh tăng thời đó, lập ra cái bộ mà Lương Hoàng Sám Pháp, là bài sám pháp cho dòng họ Lương. Rồi sau khi tụng xong cái bộ kinh này thì đêm đó thấy bà hoàng hậu từ cõi trời đau lợi bay xuống với một cô tiên nữ đứa con, giờ đây nhờ cái công đức mà hoàng thượng sám hối cho thần thiếp mà thần thiếp được sanh lên cõi trời đau lợi. Thì một cái ông mà cúng 72.000 cánh chùa mà khi ông chết vợ còn bị đọa địa ngục, tại vì tâm ghét. Mà trong khi ông Bàn Long Quẩn đem đổ hết tài sản mà lại được ca tụng trong kinh. Bây giờ mời quý vị tương tự theo dõi, có phải các tổ sư mình làm đúng hay làm sai như cái lên án của cái cô này. Đã. Thì như vậy đó, ông và con gái chia ra một nhóm lên chân núi cất một cái chòi chẻ tre rừng, chẻ trúc rừng, làm đòn gánh, làm rổ, làm rá, làm thúng đi bán lấy gạo ăn qua ngày. Con trai và vợ thì về quê cài sâu cốt bẩm để sống qua ngày. À, việc làm của ông cô này cho là không đúng, thiếu trí huệ, làm tổn phước. Tại sao? Tại vì bao nhiêu cái người ăn mày nghèo đói không có tiền ăn cơm, vậy mà ông lại đem tiền đổ hết xuống sông Tương. Chỗ này con hơi nghi ngờ sách sử ca tụng ngài Bàn Long Quẩn là hơi quá đáng, tức là cổ muốn nêu ra cái chỗ đó. Đó là câu hỏi thứ gì của cổ. Thì bây giờ theo quý vị thấy cái hành động Bàn Long Quẩn làm đúng hay sai? Ai nói đúng mà ai nói sai? ai đồng ý với quan điểm của cái cô này, ông này là phí phạm. Ai nói? Anh Phước hả? Cô nói là đúng, là cô nghe rồi thì đúng, nhưng mà giờ những Phật tử mới chưa nghe nè, trong này nó không đúng sai. Nếu giả sử với cô giờ ngộ đạo rồi, phải không, với cô có bạc triệu, có 1 triệu đô la, ví dụ có cái gì, có dâm đếm đem chở vàng hay là 1 triệu lượng vàng ra ngoài sông đổ không? Không dám, phải không? Mà chở như vậy là ta nói đồ điên á, là Diệu Lâm sao? Cô nói lớn là chút cho mấy người bên mấy tiểu bang gì họ nghe nha. Tâm lý hả? Cô nói về tâm lý hả? Ừ. Bây giờ đó thầy mổ xẻ cho thấy nè, bây giờ đi tiếp, thấy không? Rồi cổ nêu là một cái đề tài thứ ba của quật tiếp ông Bằng Long Quẩn đó nè. Thứ ba là ông làm cho con cái phải bị nghèo khổ. Vì thời kỳ đó là thời kỳ phong kiến, cho nên á, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, áo mặc không qua khỏi đầu, đúng không? Hồi xưa cái thời vua thời đó mà làm ông giả biểu đổ là đổ. Chứ con cái, con trai ông phải đáng nghe về quê, nghĩa làm ruộng, con gái phải đi nghĩa là bán bưng ở ngoài chợ. Chứ gặp thời nay có lẽ ông Bằng Long Quẩn mà ba con làm như vậy đó, con sẽ đưa ông ra tòa để thưa ông đó về cái tội bạo hành, phải không? À, con đúng hay sai? Nếu mà ở Mỹ này đó là con thưa ông ra tòa đó, ông làm cho tài sản như là phung phí mà ông kêu là cuồng tính, phải không? Cổ nói tại thời xưa mấy chỗ đó con cái nó không có dám cự, phải không? Nhưng mà thời này ở Mỹ mà ba con mà làm như vậy đó, nhưng Bằng Long Quẩn á, là con sẽ thưa ông ra tòa, thưa ông ra tòa về cái tội nghĩa là phá hoại tài sản, rồi có phá hoại tiền bạc của ngân của chính phủ nữa đó. Rồi bây giờ để thầy đi từng tự nè. Thứ nhất, nếu mà muốn trả lời thì mình phải hỏi câu hỏi này, thì quý vị phải hiểu cái cuộc đời của mấy đứa con ổng thế nào. Thầy phục ông Bằng Long Quẩn á, là muốn đi sâu vào này phải khai thị tại sao. Nếu quý vị nhìn khiếm diện nghe một mặt không hiểu, mình phải hiểu cho rõ tại sao ổng làm như vậy, phải không? Tại vì sao? Đi từng tự nè. Vì ông đã tự giác, sau khi ông giác ngộ với ngài Mã Tổ vì cái câu người không cùng muốn pháp làm bạn là ai rồi, thì ông có cái hay là ông lại dạy cho cả gia đình điều giác ngộ như ông, cái đó là tu phục. Có thể quý vị là Phật tử nhưng mà con quý vị không bao giờ đến chùa, đúng không? Có thể chồng là Phật tử, vợ không bao giờ đến chùa. Có thể vợ là diệu A, diệu B, diệu C mà chồng lúc nào cũng phỉ báng mấy ông thầy chùa, có không? Quý vị khó độ người thân quý vị lắm, nhưng mà Bằng Long Quẩn độ cho vợ, độ cho con trai và độ con gái, cái đó là đủ để mình đưa ông vào kinh sử rồi. Mà cái điều gì chứng minh? Sau này sẽ có từng tự cho quý vị thấy cái chuyện này, người ta chết người ta biết trước và người ta tự tại trong chết sống, chứ không có kiểu như mình chết á, thì trên này mang oxy, dưới này thì mổ chỗ này rồi chỗ kia, rồi mang tả mang đồ, ha, rồi vô trong nursing home mà nằm đó. Mình lừa gạt ai thì gạt, chứ mà phút chót không lừa gạt được cái thần chết và chim dương đâu. Tôi bây giờ tôi nói thành nói thánh, nhưng mà chết tôi nghĩa là không biết trước từ 1 tới 7 ngày rồi bệnh tầm ê tầm kha, thì tôi tự lừa dối tôi thôi, không lừa dối được trời Phật, không lừa dối được chim dương, đúng không? Đó thì ông Bàn Long Quẩn và gia đình ông đã qua một cái test đó. Bây giờ thầy phải nói lại cho những Phật tử mới nghe bài pháp này, có thể Diệu Hà chưa nghe, có thể nhiều người chưa nghe, nhưng mà tính Mỹ thì đã theo thầy thì Seattle nghe rồi. Nhưng mà thầy nói cái này là để trả lời một câu hỏi cho một cô Phật tử ở Oregon. Ông được cái hay là tự giác, giác tha mà vừa đổ cho đổ gia đình rồi còn đổ cho người đời nữa. Bằng chứng tới giờ này ổng nằm trong kinh điển là, và thầy mới có cái bài pháp ra giảng cho quý vị, phải đổ cho quý vị luôn không? Đó, giác ngộ cho mà ổng đổ cho con, cho vợ, rồi đổ cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Và tên ông đã được đi vào lịch sử, ngày nào quyển kinh này còn tụng thì ngày đó tên tuổi Bằng Long Quẩn vẫn còn ảnh hưởng trong những người Phật tử đến chùa để nghe pháp. Vậy bây giờ tôi nói tiếp nè, sau khi ông ngộ đạo rồi thì bây giờ thầy kể lại cuộc đời của con gái ông, có hai cha con ông sống thế nào, thấy không? Cha con sống thế nào để mình lên án? Tại vì ông hiểu con, ông hiểu đạo thế nào rồi ông mới đem ông đổ gia tài. Chứ nếu mà con ông mà không hiểu đạo đó thì con ông sẽ trở thành giống như là bà vợ của ông Lương Võ Đế, thấy không? Thành ra người ta hiểu con người ta là thứ thiệt rồi, thành ra người ta mới dám. Chứ còn nhờ cả những như bây giờ đó, con quý vị chưa ngộ đạo mà làm như vậy là nó sẽ bị bán tâm bảo. Bây giờ mình coi cái trình độ của cô Duyên Chiếu như mức độ nào mà ổng dám đổ, rồi trình độ con trai của ổng thế nào mà ổng chỉ đem đổ tài sản mà nó vẫn chết tự tại. Thì sau khi chia tay nhau thì bà đó đi về quê, ông á thì đi lên núi cất chòi, thì ổng mới nói thế này: đời nhà ta đã giác ngộ, con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng, cả nhà thiết pháp vô sanh. Vô sanh tức là vô tử đó. Thế là ổng nói cái câu đó. Thì chia tại vì bây giờ ổng hai người chia tay, tức là tuy có vợ có con nhưng mà giờ làm tròn cái bổn phận tôi dạy con gái, bà dạy con trai, nhưng mà hai vợ chồng chấm dứt cái chuyện dâm dục, trở thành là một người xuất gia, có còn gì nữa quý vị? Hay không? Hay là cái chỗ là nguyên một gia đình im ấm, một nhà triệu phú, quý vị thử bây giờ Bill Gates đi mà làm được như vậy không? Là mình đủ mình nể rồi, chia ra để trở thành homeless. Nói là dễ mà làm không dễ. Cho tới khi chia tay rồi họ chấm dứt, không còn chuyện dâm dục vợ chồng về đó. Thì hàng ngày cô Viên Chiếu là con gái của ông mới gánh rổ, gánh thúng, gánh nia bằng tre đan đi xuống chợ bán. Thì bán như vậy trong một hôm, thì trên đỉnh núi là có một ngôi chùa ở bên Trung Quốc á. Ông thầy trụ trì bữa đó ông làm cái lễ Du Lan, thì ông đi xuống mà ở bên Tàu mà thường thường chùa mà ngày lễ họ thường xài nia, xài thúng để mà làm bánh này thế kia, phải không? Chứ phải như mình ở đây là thời này mình mua thao mua rổ mà người ta đi mua thúng, mua nia, mua sàn để mà sàn gạo, sàn lúa. Thì mà ông trụ trì ông đi xuống, ông mua với một số Phật tử, thì ông thấy cô Dương Chiếu bán. Ông mua ngày đó thì ông mua hết, tại vì rằm tháng 7 ông mua hết mất cả thúng rồi nia rồi, ông trở về cô Dương Chiếu cô bán hết đợt đó. Thì khoảng tuần sau, thường thường ở bên Tàu thời đó không bán hàng ngày kia mà chợ tuần hoặc là chợ phiên, thì mà tuần sau cô Duyên Chiếu lại cổ lại xuống, cổ đang là cái đợt mới cô đi xuống bán trên núi, chân núi xuống bán. Ông thầy đỉnh núi xuống ổng cũng lại mua, mà đợt này ổng mua có một cái thúng thôi. Thì cô Duyên Chiếu cũng không lấy làm lạ, đợt trước thì rằm tháng 7 ông hòa thượng ổng mua hết, ông trụ trì mua hết, đợt này thì ổng xuống mua cặp thúng. Rồi cái tuần lễ sau cổ xuống nữa cổ bán, cổ thấy ổng chạy xuống ổng mua cũng cặp nia. Rồi ổng cứ mua tuần nào cũng mua một cặp gì hết, ổng chỉ mua ổng trả tiền. Nhưng mà nói thật, cái chùa của ông trụ trì đó không có giàu, chắc cũng nghèo cả chùa thầy núi mình đây. Nhưng mà ngày cặp ngày, từng ngày mua cái nia, từng sau mua cái thúng, từng sau mua cái đòn gánh, mua riết rồi là ổng đem ổng khui thùng phất xương ra, ổng treo thúng treo nia trong nhà biết không có chỗ nào để mà chứa nữa. Thành ra Phật tử họ mới than, nói là thầy ơi, chùa mình đâu có cần mà cứ thầy cứ mua hoài cái điều này thì coi như tiền không có. Nhưng mà thật ra thì một ngày kia cô Viên Chiếu á, cái chuyện gì đó có ngày giấu á thì giấu cũng không có lâu, nhưng mà ông thầy này đó ổng thương thầm với cô Duyên Chiếu, ổng trụ trì đó thì ổng thương thầm cô Duyên Chiếu, mà ổng lẽ đó người đời đó bây giờ thì đánh email, bây giờ ổng cái vô nghĩa là coi như mình text message, rồi mình đó là gửi email, rồi mình nghĩa là coi như gọi điện thoại. Nhưng mà cái thời bên Tàu thời cái ngàn năm thì làm gì có, phải không? Bưu điện cũng không có, mà cũng không có email, không cần computer. Thành cái dịp duy nhất để xuống nhìn cô Duyên Chiếu đẹp gái này là chị bà đem xuống mua thúng rồi. Mà cứ ngày mua, bà mua hai cặp thì không có tiền, cứ mua từng lễ mua cặp, mua riết chùa không có tiền để mà coi như nấu cơm cho chúng ăn. Trong chùa gần 200 miệng ăn, mà trụ trì cứ mua riết là chúng, trời ơi, thúng nia cả năm mới hư mà sao hòa thượng thầy cứ mua hoài kiểu này là chết, chết chùa. Thì cuối cùng á, ổng dằn lòng không được á, thì ổng nó mua kiểu này mà không có cớ đi xuống á, thì bữa đó ổng hết tiền rồi. Thì ổng mới đi xuống gặp cô Viên Chiếu, ông cô Linh Chiếu, xin lỗi cô Linh Chiếu, thì nói lộn cô Linh Chiếu chứ không phải Viên Chiếu, nói lộn từ đầu cô này là Linh Chiếu, cô Linh Chiếu. Ông nói tại vì nếu người đời đó thì họ thô pháp chứ, nhưng mà ông thầy cũng trụ trì, ông cũng phải giữ lễ, cũng mua cũng cỡ mấy tháng trời, khi mà hết tiền rồi thì thầy mới xuống thú thật. Thú thật á là tôi vì thương cô chứ tôi mới mua thúng mua nia, chứ tôi không có chùa tôi không cần vậy đó. Thì cái cô Linh Chiếu này nghe như vậy rồi cổ nói: vậy hả con, là lâu nay con cứ tưởng là chùa thầy cần nhiều lắm, chứ không ngờ lâu nay là như vậy, thầy vì muốn gặp mặt con mà thầy phải mua, bây giờ thầy tính sao? Thì ông này ông nói: bây giờ tôi nói thật với cô á, tôi tu vô chùa hồi 7 tuổi, bây giờ tôi lên cái thượng tọa làm trụ trì chùa này, mà tôi gặp biết bao nhiêu Phật tử tôi không có mến thương, mà giờ tôi lại gặp cô là tôi không xuống đây mua cái thúng là tôi chịu không nổi. Mà giờ thật là tôi lấy hết tiền của chùa rồi, mà giờ tôi không, từ sau tôi không có tiền để mua thúng nữa. Thành bữa nay là cái lần cuối cùng tôi nói cho cô biết. Thì bây giờ ca cô này cũng cổ là thứ thiệt là cô hỏi vậy thầy tính sao? Cô nói thì bây giờ cô về cô bàn với ba cô coi, nếu mà đồng ý đó thì tôi sẽ ra đời xả giới, tôi sẽ cưới cô làm vợ. Thì cô nói đi về con bàn với ông bàn Long Quẩn. Như vậy chẳng hay là thầy trụ trì là đệ tử của ai, để cho tức là sư ông là ai, để cho biết là ba con nhà Lạp Xuya. Thì ông nói là tôi là đệ tử của Mã Tổ. Thì cô nữ họ té ra vậy, ba con cũng là đệ tử của Mã Tổ, mà ba con là đệ tử của hòa thượng Mã Tổ, mà đệ tử tại gia, còn thầy là đệ tử xuất gia, cũng là một gốc. Thì để chú về con trình với ba con, hồi xưa mà con gái là phải về trình cha cái chuyện đó, nếu ba con đồng ý thì con chịu. thì ông bạn Long Quẩn đang ngồi thiền, chiều đó cổ đi bán về, cổ mới bỏ cái thúng cái đồ đầu cánh xuống. Cái chờ ông xả thiền xong, cái cổ vô cổ nói ba cơm chưa, bạn Long Quẩn nói ăn rồi, con lo vô đó con lấy cơm con ăn đi. Cái cổ nói con có cái chuyện này lâu nay đó, con ngự tưởng là con có tay bán đắt hàng, té ra hai tháng nay nó mình bán nia bán thúng bán đồng cánh là do cái ông thầy trụ trì ông mua hết, con tưởng là con buôn bán được, mà té ra khoảng tình nay đó ổng không mua thì không có ai mua, mà ổng nói ổng than hết tiền rồi mà sở dĩ ổng mua được như vậy đó là tại vì ổng thương con. Bây giờ ba tính sao? Cái ông bằng Long Vẫn ổng cũng thử coi cái trình độ con gái mình nó tu cỡ nào, ổng cũng thử, ổng nói thì tùy con à, con muốn sao muốn cho ba, bây giờ vàng bạc ba còn đổ chứ sao được, thì huống gì cái chuyện nhân duyên của con, mà ba là cái người không cùng muôn pháp làm bạn, không lẽ bây giờ ba lại làm bạn với cái chuyện hôn nhân của con hay sao, đúng không? Tức là ông không xen vào chuyện nào hết. Ba là người ngộ đạo do cái câu người không cùng muôn pháp làm bạn, ba là cái người vô sở trụ, chẳng lẽ bây giờ ba trụ vào trong cái chuyện hôn nhân của con, con quyết định đi cho con toàn quyền. Thì tuần sau cổ ra bán thì ông thầy trụ trì ổng công phu phia 4 giờ sáng, 5 giờ là ổng xong thời lăng nghiêm, là ổng đi xuống 6 giờ chợ phiên vô họp, là ổng đứng ngay cái chỗ đó. Cô này cũng có hỏi sao mà thầy xuống sớm quá vậy, thì tôi chỉ nóng ngủ không được, tôi công phu phia xong mà tôi xuống đây, tôi đại diện làm chủ lễ cho chúng mà vừa hồi hướng tự, nghĩa là tự quy Phật hồi hướng, là tôi chạy xuống đây cho kịp gặp cô, chẳng hai cái tin vui hay là tin xấu tin tốt. Thì cổ nói dạ nói thật ra cho thầy nghe, tin tốt là ba con á là đồng ý cho con lấy thầy làm chồng, tại vì á ông nói tìm đâu ra cái ông thầy mà tu hồi 7-8 tuổi rượu không biết uống, cờ bạc không biết, mà chỉ ăn chay không à, mà con đây cũng nhà nghèo, thì thầy như vậy con cũng, ba con cũng là kêu mã tổ bằng thầy, thì con kêu mã tổ bằng sư ông, giờ làm dâu sư ông cũng tốt thôi. Cổ nói bây giờ đó là qua, bây giờ coi bây giờ qua đừng có kêu thầy nữa mà kêu bằng qua đi, qua đó là chuyên về kinh kệ tụng kinh thuyết pháp thì giỏi, mà cái chuyện đám cưới mà ngoài đời đó qua không có rảnh, bây giờ giao hết cho em làm đó. Chứ qua thật ra chỉ chuyện bây giờ hỏi phát tang nè, xả tang nè, dứt vong nè, cầu siêu nè, phát tang rồi cũng sao giải hạn qua rành lắm, nhưng mà giờ cái chuyện mà đám cưới là mời ăn mời uống rồi đãi tiệc chai mặn sao đó qua không có rành, giao cho em làm hết. Thì khi đó đó cô Liên Kiếu này, cô nói vậy giao cho em phải không, vậy anh đừng có trách em, là anh làm sao miễn là đẹp mặt đẹp mày. Thì bây giờ đó, em tính sao đó, bây giờ đó, anh cứ về trển đi, rồi em sẽ sắp xếp em bàn tính với trong gia đình, rồi một tuần sau cho em biết cái kết quả, ngày em sẽ kiếm thầy núi này, thầy không lai coi ngày coi giờ, ngày nào giờ hoàng đạo, ngày nào rước dâu, phải không, coi cho kỹ hết đã rồi là làm lễ đám cưới. Thì đúng tuần sau trụ trì ông cũng chưa tới thông báo cái chuyện này á, là cái chuyện quý vị thấy cái chuyện mà tôi nói xin lỗi, cái thời mà quý vị mà 30 năm về trước ở Việt Nam thôi, quý vị mà có thương yêu với cái một cái ý trung nhân nào đó, quý vị cũng phải giấu gia đình cho tới ngày, chứ đâu có dám nói, huống gì là ông thầy trụ trì với một cái cô gái ngoài đời, phải không? Thì ổng vẫn giữ cái giai tòa, ổng cũng lên thuyết pháp, rồi ổng chờ cho cái tuần sau cô Liên Chiếu lên, cô Liên Chiếu trả lời, chờ cho cô Liên Chiếu trả lời. Thì đúng tuần sau cô Liên Chiếu trong thời pháp cổ lên cũng dự thính nha quý vị, thì cổ nói thế này, cổ mới nói với ông trụ trì, cổ nói bây giờ á, sẽ bây giờ trong sẵn thời pháp này, bây giờ chẳng hay thầy đã nói cho đại chúng biết chưa, thầy là cột trụ của cái chùa này, mà thầy sắp sửa có chuyện đại sự thì phải báo cho Phật tử biết chứ, cho tăng chúng biết, để họ lựa cái người lên thế chứ. Thì bây giờ hôm trước thầy đã nói với mà đại chúng, giọng nói là qua không có đủ khả năng mà nói cái gì chứ, còn nói cái chuyện đi lấy vợ nói không được ha. Thì bây giờ cổ mới lên trước đại chúng, cổ nói thế này, cổ nói quý vị có nhìn thấy nia thúng đồng gánh mà rổ mà nó treo đầy trong này là của ai không? Dạ tôi biết, không biết hòa thượng tại sao đi mua hoài. Đây là thầy trụ trì, ổng thương tôi mà ổng mua, ổng muốn nhìn mặt tôi thì ổng mua về bây giờ đó. Ổng giấu riết, ổng không giấu được thì cũng cái lúc cũng phải bùng nổ, thì nói cho đại chúng biết là ổng đã ngỏ lời xin cưới tôi, mà ba tôi là bằng Long Quẩn cũng đồng ý gả tôi rồi. Bây giờ ổng giao hết toàn quyền cái sự mà sắp xếp để mà tổ chức đám cưới. Thì đại chúng bữa đó là coi như bực mình lắm. Nghe cái là họ đúng như họ đùng đùng nổi giận, thì cậu nói khoan, bây giờ chờ coi cái tính của tôi thế nào, nhưng mà Phật tử họ giận lắm, họ bỏ họ về, đúng nghe nói vậy làm sao. Nếu mà giả sử bây giờ thầy nói có cái cô nào vô nói bữa mai để tuần sau mời có thầy núi ra, thầy thông lai ra để lo đám cưới, quý vị chắc bỏ về đâu nghe thầy nói nữa. Thì bỏ về xong, nhưng mà chiều đến thì trong cái ban mà hộ tự đó, cái ban mà giống như là ban mà giờ có lý đạo thư ký rồi thủ quỹ chủ tịch, rồi bắt đầu mới họp lại, không được, ông thầy này mình phải giữ ông chứ, không lẽ để ông muốn lấy vợ là mình lấy lâu nay, ông ở ít nhỏ thì giờ đi phá cái chùa đâu có được. Thì tối đó họ mới họp lại, họ mới xuống tới nơi, họ mời cô Liên Chiếu trở lên trên để mà nói cái chuyện hôn nhân. thì tối đó họp là một cái ban ở trong cái chùa đó, họp hết dân làng lại luôn. Cả ở Việt Nam, ở Tàu nó có cái chùa làng, quý vị biết cái chùa đó là của một cái làng luôn. Họ kéo lên tới để nghe chuyện, thì cô Linh Chiếu cô nói thế này: ông thầy giờ hỏi giờ thầy tính sao? Ông nói bây giờ ổng mà không lấy được cô Linh Chiếu thì ổng chết thôi, chứ ổng không có tu hành gì nữa. Ổng nói giờ ổng quyết ra đời. Cô Linh Chiếu cô nói: con là cũng một Phật tử, mà Hòa Thượng Mã Tổ là con kêu bậc sư ông, ba con là Vàng Long Quận cũng kêu bậc sư phụ. Thì như vậy con tính thế này: bây giờ con thì lâu nay cũng ăn chay, mà thầy trụ trì cũng ăn chay, là hai người cũng giống nhau cái điểm, không có gì lộn xộn hết á. Thì đám cưới con đề nghị nấu chay, mời hết tất cả Phật tử trong chùa này đó là coi như là đỡ chay, làm cái lễ tay tăng để cho ông thầy trụ trì ông cưới con, nhưng mà không cần đi đâu hết. Bây giờ ổng vẫn làm trụ trì cái chùa, con lấy ổng, nhưng mà con cũng để tóc vậy ha. Rồi đó con về con làm dâu ở trong chùa này đó, thì bây giờ không có người nữ trong này chùa tăng không à, con sẽ lãnh hết cái phần nấu ăn, con làm vợ trụ trì, ông thầy với xã có cái giới là không còn dâm dục thì ổng không còn tà dâm, tại vì chúng tôi là giữ giới trọn đời không dâm dục, còn quý vị là không tà dâm thì ổng chỉ mất có một giới thôi, 200 năm chùa giới, ổng còn 249 giới, mà ổng vẫn làm ông pháp sư, ổng làm thầy trụ trì, ổng chỉ cái có vợ mà chứng danh ngôn thuận. Con ở đây dọn một cái phòng, cũng làm gì cho con ở cái nhà, cái chìa lửa, cái phòng kho một gì để cho cái phòng con ở, rồi con đó làm vợ của ổng, đẻ ra con gái đó thì cho đi cô, con trai thì cho làm chú tiểu, thì chùa mỗi ngày mỗi hưng thịnh lên, phải không? Bây giờ quý vị tính sao? Một là mất thầy trụ trì này hẳn, hai là quý vị thấy như vậy thế nào? Thì Phật tử họ nghĩ lui nghĩ tới, mà ông thầy nó rất là giỏi, ông này ông thuyết pháp giỏi lắm, ông có tài nữa, thì Phật tử họ tiếc, họ nói thôi rồi cũng được chứ sao vậy, giao cho phó trụ trì, ông nói tôi không có khả năng thay thế cho ông thầy trụ trì này được, không ai thay thế được, coi giờ tính vậy cũng được rồi. Thì sau đó cái ngày đám cưới cổ mới đây nè, ngày này ngày hoàng đạo nè, con coi hết rồi đó, coi như là thầy cứ báo cho Phật tử thì mới thông báo hết trong làng ngày đó là ngày cưới. Thì cái cô Linh Chiếu này cổ mới đi thông báo rỉ tai cho từng Phật tử một, cổ nói đó ông thầy trụ trì này ông tu là từ 7 tuổi, bên nay là ông 50 mấy, ông mấy chục hạ lần sắp lên hòa thượng rồi, thì bây giờ đó chúng tôi nhận quà cưới là không có nhận hộp sòn, không có kim cương, không có đồ, mà chúng tôi chỉ nhận tượng Phật thôi, có đi cái hòa thượng là đi tượng Phật, phải không? Cứ nhớ nhà gói mà nhớ mà không cho bà thầy hòa thượng biết á, ông trụ trì nó không biết đó là dành cho ông sự surprise, mà ông nói vậy đó. Thì cổ toàn quyền sử dụng, mà có nói là Phật tử ngày đó dụ nhà có Phật Thích Ca lớn thì cúng Phật Thích Ca, gói trong cái thùng quà gánh lên, mà Phật Quan Âm thì cúng Quan Âm, Phật Địa Tạng cúng Phật Địa Tạng, tại vì hòa thượng thì đi hòa thượng lấy vợ thì chỉ cúng Phật thôi, chứ làm sao mà đi quà cái khác được. Thì Phật tử nghe, còn ai mà không có người nói dạ con không có Phật tượng, sao nói là Phật giấy cũng được, Phật giấy, Phật in, Phật lịch gì cũng đem lên hết ra đây. Thì gói cho kỹ, đúng ngày đám cưới thì bà con dưới núi là gánh là khiêng, nghĩa là ai cũng tưởng ông thầy trụ trì lớn lắm, ổng nói sao mình tự nhiên, có lẽ là mình tu hành lâu nay mấy chục năm cái phước nó nhiều thì nó quà nó nhiều quá đi, mà Phật tử họ gánh Phật cái gì biết, thì Phật thì nặng. Trở lên cổ mới xét trong cái phòng mà chuẩn bị mà làm cái phòng để động phòng quá chúc của ông thầy trụ trì với cổ á, thì Phật lớn thì cổ sắp trên cái trang lớn, Phật nhỏ thì sắp trên trang nhỏ, rồi còn là Phật giấy đó, những cái Phật mà tượng giấy đó, thì cổ lại lấy gì Phật đó cũng lót làm tới cái giường mà để động phòng quá chúc ha, cổ lót cho cái giường mà để động phòng quá chúc, mà bằng là Phật giấy không á, Phật như hình Đức Quan Âm, hình Địa Tạng, hình A Di Đà, hình Tam Thánh. Rồi cổ không cho thầy trụ trì vô, nói là anh á, là em coi ngày rồi, chú rể chỉ được đúng cái giờ đó mới bước vô động phòng, nếu mà anh vô sớm như vậy đó là coi như là không đẻ được quý tử, rồi nghĩa là coi như là đủ thứ chuyện là xui xẻo, thành hòa thượng nó giao hết cho ông, không được biết cái phòng cái trước cái gì đâu. Thì sau khi làm lễ mời hết tất cả dân chúng trong làng ăn một bữa cơm chay, để tụng một bữa kinh cầu an cho cái cặp mà quyên ương là hòa thượng trụ trì và cô Linh Chiếu này, thì ông thầy trụ trì ông cứ trông cho Phật tử cuối cùng ra về, Phật tử cuối cùng ra về có thể là Diệu Phổ hay là Diệu Tỉnh gì đó không biết. Rồi bắt đầu ông mới chạy vô, ông chạy vô ông hỏi tới giờ hoàng đạo chưa vậy em, thì bà nói tới rồi. Thì bên Tàu thời đó nó không có điện như mình, đốt đèn mà đốt đèn cây đó, có cái đèn mình để mà cổ có làm một cái bàn thờ để lại ông bà, trong này có để hình của ông Mã Tổ và hình của ông Bạn Long Quẩn. Thì bây giờ mình vô đây mình không có thể mình vô lại cái lễ mà coi như thượng đèn đó. Thì hai vợ chồng vô lại xong rồi ổng mới dình vô cái phòng, thì ổng mới vừa đi với vợ ổng vô cô Linh Chiếu, vừa bước vô phòng cái ổng thấy Phật, trời ơi sao mà cái chỗ này là cái chỗ ở Nhơ Quế mà em là thượng toàn là tượng Phật, không gì tội chết. Cái cô Linh Chiếu cổ nói ấy anh giao cho em cái quyền này mà. Rồi cái ổng vô ổng dở lên, ổng dở cái giường để coi cái giường của tân lan và tân gia nhân, quý trời ơi sao mà lót toàn là tượng Phật, không giờ ai mà dám leo lên nằm hả, ai dám leo nằm. Cái ổng cổ nói nè anh cũng sợ tội hả, sợ chứ,
anh sợ tội á, Phật giấy anh không dám lên tầm, còn em là Phật thiệt anh còn dám cưới là sao? Phật giấy á, anh không dám leo lên tầm, còn em là Phật thiệt anh dám leo lên tầm, anh đòi cưới là anh còn sợ tội hả?
Các ông trụ trì nói thật, ổng chỉ có cái ổng gì là cái người mà bị sốc sốc với cái sắc đẹp của cô này thôi. Từ nhỏ tới lớn không có gặp cô này mà cô này quá đẹp, con nhà quan mà, con của nhà giàu, thành ra cô này có một cái sáng suốt hay cái chỗ là nếu mà chỉnh ông thầy liền, ông thầy sẽ tự tử, ông thầy sẽ quỷ bả. Nhưng mà ông thầy này nói vậy chứ tu hành cũng khá, chỉ có cái là chưa có ngộ đạo thôi, thành ra khi gặp người đẹp vẫn bị dính mắt. Nếu mà ông chứng được cái người không cùng muôn pháp làm bạn, là ông này là ông dính với làm bạn với sắc đẹp thì ông mới nghĩ ra đời. Do đó khi mà lót hình tượng Phật Quan Âm ở dưới tượng Phật A Di Đà dưới giường, trời ơi em lót cái này ai dám leo lên nằm? Ông nói ủa anh còn sợ tội hả? Sợ tội mà sao dám? Phật giả thì dám leo lên nằm mà Phật thiệt thì dám cưới à? Thành ra một câu này ông bà thượng ông bất ngửa, ông tỉnh lại, ông tỉnh dậy và ông bắt đầu sám hối. Cô này nói một câu mà chặt một cái và ông tỉnh. Và từ đó ông trở lại ông ra, thì cô này cũng đã mời hết những một số với cái ban đại diện để coi cái đêm động phòng như thế nào, đã xem nhà cảnh hết rồi. Thì ông ra ông sám hối trước đại chúng, thì ông cũng chả phạm giới nào hết, ông phạm cái giới nào hết, ông có tu hành chân chính. Và sau đó kể từ đó thì ông trở nên một vị hòa thượng rất là nổi tiếng bên Tàu và độ vô lượng chúng sanh. Chỉ qua cô Linh Chiếu là một cái người, quý vị thấy không, là một cái người rất là có khả năng, nghĩa là không có để làm mất lòng ông hòa thượng, vẫn đám cưới đàng hoàng mà lấy hình tượng Phật lót ở dưới giường chơi thọ ông thầy vô. Trời ơi Phật gì ai mà dám nằm đến cái Phật này, không biết trời Phật giấy anh còn, Phật thiệt anh còn dám nằm mà không gì Phật giấy này, thấy không? Tức là cổ nói cổ là một vị Phật trong tương lai đó, thấy không? À, thành ra cái trình độ tu hành của cô Linh Chiếu là như vậy. Thành ra hỏi quý vị đó, thì người ta đâu có quý gì với cái tiền bạc nữa. Đó, đó là cái quyền sử. Khi mà cái quyền sử về cái cô Linh Chiếu. Nhưng mà tiến lên một bước nữa là tới ai? Cái ngày đó sau khi hai cái tiếng tâm mà cổ độ được ông thầy trụ trì, thì dân trong làng nghĩa là họ rất kính trọng gia đình bạn Long Quẩn lắm. Tại vì không làm mất mặt ông trụ trì mà lại giữ dạy cho ông trụ trì một cái bài và tỉnh giác về cái sắc dục, phải không? À, tượng Phật giấy anh không dám nằm lên mà tại sao anh dám nằm dưới cái tượng tôi là Phật thiệt đấy. Đó, ông tỉnh ngộ. Từ đó ông trở nên tu hành chân chính và coi như là không có ảnh hưởng gì tới cái phối Bồ Đề Tông của Phật tử, mà Phật tử lại cảm ơn cô Linh Chiếu không hết. Sau đó một bữa đó thì ông Bàn Long Quẩn, ông nói là tuổi đời ông có sắp chết rồi đó, ông thiền sư mà. Thì bữa đó ông nói không có đồng hồ như mình, bây giờ mình có đồng hồ thì thường thường ta canh giờ ngọ là cái giờ ra đi tốt. Thì ông Bàn Long Quẩn ăn uống xong, ông nói Linh Chiếu, con chạy ra ngoài coi mặt trời đứng ngọ chưa. Mà ông không nói là ông chết, ông nói là ngồi lên ăn cơm, ông lên bồ đòn, ông lấy cái bồ đòn, ông xếp chân với cái già. Linh Chiếu con ra con nhìn coi đúng giờ ngọ chưa, hồi xưa nó không có đồng hồ phải coi mặt trời. Thì Linh Chiếu chạy ra nó thà, ba ơi, ba ra coi bữa nay sao tự nhiên nó nhật thực, mặt trăng ăn mặt trời. Ông này nó ủa tháng này sao mà nhật thực, ông ra để tao ra tao coi thử coi. Thì ông xuống bồ đòn, ông chạy ra ông coi cô Linh Chiếu, chạy leo lên bồ đòn ngồi xếp bằng và cậu tịch trước cha cổ. Tịch trước cha chỗ ổng vừa chỗ vô nó, con nói láo làm gì có nhật thực, thì thấy cổ chết rồi, thấy chưa? Thì cái điểm này đó cái cô đó cổ mới lên án. Cái cô Phật tử này cổ nghe cái chuyện này cổ lên án luôn cô Linh Chiếu là một cái người bất hiếu. Tại sao mình không ở là mình chôn cha mà mình để cho mình chết trước để cha mình chôn, phải không? Đúng không? Con mà chết trước cha là bất hiếu. Ngày xưa thầy đi những cái đám bên Việt Nam, khi người con mà chết trước người cha phải lấy roi quýnh vô quan tài, ba roi có không? Cái tội bất hiếu đó là đối với đạo lão, đạo nho, đạo ông bà. Nhưng mà đối với Phật giáo mình, cổ hoàn toàn là người có hiếu. 3 tháng trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sắp sửa nhập Niết Bàn, ngài có tuyên bố ngài sắp sửa vào Niết Bàn, thì 500 bà tỳ kheo ni nghe cái tin đó chịu không nổi, mới vào đảnh lễ Phật. Bà Gia Du Đà La và bà Di Mẫu mới nói: thưa Đức Như Lai, con không nỡ nào nhìn thấy cảnh một cái đời diệt Phật vào Niết Bàn, xin cho hứa khả cho con được vào nhập diệt trước. Thì Phật hứa cho 500 bà, và 500 bà đi ra cánh rừng ngồi dùng cái nhiệt quả quan tâm muội tự nghĩa là nhập diệt chết, và dùng lửa đốt không tốn một đồng củi của Phật tử. 500 bà tỳ kheo chết trước Phật. Thì bây giờ cô Linh Chiếu này đã chứng đạo rồi, thấy cha mình chuẩn bị đi trước, thì cô không nỡ, nghĩa là thấy cha mình đi, cô đi trước là đúng theo cái tinh thần nhà Phật. Có phải Xá Lợi Phất khi nghe tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn 3 tháng nữa, ngài xin về quê để mà độ mẹ rồi nhập Niết Bàn trước, phải không? Thì đúng như cái tinh thần Phật giáo, cô Linh Chiếu làm đúng một cái tinh thần của người đệ tử Phật đi trước cha. Thì ổng vô nói con gái ta nó lanh lợi quá, nó gạt ta để nó giữ cái bộ đòn. Rồi ông mới làm lễ chôn cất con gái xong, có hai ba vị quan lại đăng ăn cái đám mà coi như là cũng 49 ngày. Ổng cũng làm lễ cho con từ thất thứ nhất, thất thứ hai cho thất thứ bảy là 49 ngày, cái ngày cúng mãn 49 ngày. Thì ổng nói bữa nay tôi làm lễ xong tôi mệt quá, thôi quan huynh cho tôi mượn cái đầu gối tôi nghỉ chút, nhà nghèo quá không có gối, thấy không? Thì ông kia đầm đưa cái đắp dùi ra vậy, cũng bạn quan trường ngày xưa đó, ổng kê cái đầu lên ổng ngủ. Cái ông nói thôi nha, tôi nhờ ăn tẩn liệm đốt dùm cái thân già này tôi, chứ con tôi nó chết rồi. Nói xong cái lọc thở cái kỳ, cái ông chết luôn. Ông chết nằm, nằm trên cái đùi của một vị bạn quan cùng cái thời mà hồi còn làm việc. Thì ông này ông mới lo chôn cho cái ông bà Long Quẩn. Ông chôn xong ông sai lính là báo cho vợ đang ở nhà quê đang làm ruộng. Thì cái tin này đến với cái bà Long Quẩn. Thì bà con trai nó đang cuốc ruộng đây, thì bà đang gieo lúa. Bà nói con ơi, cái ông già vô tri và cái con nhỏ ngu si nó đã bỏ hai mẹ con ta nó đi trước rồi. Thì thằng anh nó nghe vậy nó nói vậy hả mẹ, vậy hả ba đi rồi em đi rồi, phải con đi luôn, cầm cái cuốc trống và thở cái khì đi luôn. Thì bà nói vậy là nó cũng đi trước nó rồi. Bà lại lo bà làm chất củi, bà đốt cái thằng con trai, rồi bà cũng một làm bài kệ rồi bà ngồi bà đi luôn. Thì quý vị thấy người ta sống chết tự tại như vậy thì làm gì họ tiếc ba cái lượng vàng ở dòng sống. Chúng ta gì mà tiếc, chúng ta ngộ đạo rồi mà chúng ta không dám buông, thì đừng chừng nào chúng ta mới về cực lạc đây, phải không? Quý vị nhìn coi đi, thì cái chỗ đó là cái chỗ Ngài dạy cho chúng ta một cái bài học. Quý vị nhớ để coi, con người có phải khổ gì do của cải mà khổ không? Con người khổ là do của cải đó quý vị à. Ở Việt Nam thì cái nhà nhỏ đó thì lấy cái chổi lông gà quét sơ sơ là xong. Qua đây cái nhà lớn phải quét rồi còn hút bụi xong là phải chùi cái máy giặt, chùi cái mặt giặt, chùi cái máy rửa chén, chùi cái máy rửa chén phải chùi cái cao tơ thớt, chùi cái cao tơ thớt, chùi cái máy sinh, chùi cái máy sinh, chùi cái bồn tắm. Hết giờ luôn, thời giờ đó mà tu, phải không? Rồi phải ra rửa cái xe xong xuôi rồi còn phải đi chỗ này chỗ kia rồi lên tiệm để mà hút bụi tiệm neo rồi hút bụi tiệm tóc đó. Thì như vậy có phải là cái của cải đó làm khổ cho con người không? Khi quý vị mới ở qua Mỹ đây nè, quý vị xách có cái túi IOMICM, quý vị có khổ không? À, như cô này giờ mới qua Mỹ vậy đó, nhưng mà ở chừng 5 năm sau là mu từ chỗ này chỗ kia là con phải chở bằng một xe du hô đó con à. Chứ không phải là mẹ con bây giờ đi khỏe lắm phải không? Đâu có gì đâu, xách đồ thôi à. Trong đó có cái tấm phim hình phổi thôi phải không? À, với cái giấy I-94 vậy thôi, cái bác bò một chiếc. Nhưng mà cô ở chừng 2-3 năm á, mà nó muốn chuyển cô từ trên này xuống kia là phải chở một cái xe mà xe du hô, là cái xe ở Việt Nam kêu là xe ba lua, xe cam nhông đó, đồ đạc đó. Thì chúng ta nhìn kỹ coi, có phải của cái làm cho người ta khổ hay là ta sướng? Nhìn những cái ông mà nhà giàu á, là khổ hay là sướng? Khổ lắm, ăn cũng 1 lít 2, ngủ cũng một cái phòng mà khổ tới xương luôn đó. Bây giờ mình thấy cuộc đời của người ta như vậy thì cái hành động của bạn Long Quẩn, nếu bạn Long Quẩn mà dùng số tiền đó để bố thí cúng dường thì giờ này bạn Long Quẩn chỉ độ được cho 50 ông ở trong trại cùi, 50 ông ở trong trại mồ côi, 50 gia đình ở cái làng đó. Nhưng mà bạn Long Quẩn đổ cái chân lỗ tài này, ông độ cho mấy ngàn năm sau vẫn đi vào trong lịch sử mà đại độ bằng pháp đại thừa. Pháp tiểu thừa thì dùng tiền để mà độ, pháp đại thừa là dùng cho chỉ cho mình có cái quý hơn là vàng bạc của cải đó quý vị, phải không? Chỉ cho mình thấy cái người mà không làm bạn với muôn pháp, phải không? Ông bà thượng nó tu chỉ mà làm bạn chút xíu với cô đó mà khổ sở, là phải lý quỷ của đại chúng, rồi phải bán thúng mua bưng để mà dụ lấy cho hết, rồi phải làm chịu nhục chịu nhã là đám cưới. Mà gặp cái cô Di Linh Chiếu là cái người cổ không làm bạn cùng muôn pháp thì cổ đập một cái ông tỉnh liền. Quý vị thấy hay không? Bà thượng không biết nổi à, có chết cha rồi, ai mà cải tượng Phật trên giường tội chết. Hòa thượng ra đời mà thượng không sợ tội mà còn sợ cái gì nữa? Tôi là Phật thiệt, hòa thượng còn dám nằm gần bên gì cái Phật giấy mà sợ cái gì? Hòa thượng tỉnh liền. Cái đó là đáng đi vào kinh sách, đáng đi vào kinh sách. Và cô đừng có lên án, khi nghiên cứu một sự việc gì, các vị tổ sư đưa ngài vào kinh không phải là dễ đâu. Nói là dễ, ha? Ai cũng có thể ngộ đạo rồi, ai cũng có thể đem tiền để làm phước, nhưng mà sao? Người đó còn tham, tham phước, tham danh. Ông này không có gì hết, dám ngon lành có triệu bạc trên đổ rồi đi đang tre bán đá, cái đó mới thật sự là buồn hết.
mình còn nắm á, tôi buông nhưng mà tôi nắm á, nắm chút, nắm là phước, kiếm chút xíu phước nữa
nha.
Xin lỗi ở Việt Nam quý vị mà có cái đồ cũ để về trời ai ông đi qua bà đi lại không tiếc, nhưng mà cái thằng da trai lại nó lộn cái mình cũng chạy ra coi nó lấy đồ tốt đồ xấu đó. Như vậy mà đòi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung rồi làm sao mà bỏ hết cái tài sản đây hả? Khổ lắm. Cũng như bây giờ Phật Di Đà mà đến hiện xuống rước cái cô mới vào Mỹ giờ, Phật rước cô về nè, cô nghĩa là tu hành ở Việt Nam giờ vô gặp chùa này nghe pháp giờ tôi thấy cô tới ngày đi liền, mới dặn chưa thầy con mới qua Mỹ còn chưa chuẩn bị, chưa chuẩn bị kịp, chờ cho con tháng nữa. Chưa làm xô, chưa làm driver lấy xanh, chưa lấy xe, chưa có đi xuất binh, chưa đi Las Vegas, chưa đi kéo máy, chưa đi mua cờ suốt vậy đó. Cho con kéo cho con biết Mỹ đó. Đó thầy nói thì giọng cô này cô lia cái đó rồi, quá hay đi, còn cái gì nữa, nói đâu phải dễ làm đâu. Hỏi xin thầy cho biết cách thức tu hành của những người cư sĩ thời trước, thời chánh pháp và thời tượng pháp như thế nào. Tụi con đa số là học cách thức tu hành của các vị hòa thượng như Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài A Nan, Ngài Ca Diếp là những vị mà xuất gia. Con muốn biết ưu điểm tu hành của những người Phật tử tại gia thời chánh pháp, thời tượng pháp thời xưa, tại sao họ hơn tụi con ở chỗ nào. Cô này hỏi hay không, lâu nay tụi con nghe mấy ông thầy không rồi tụi không áp dụng tụi con, mà tụi con muốn nghe những người cư sĩ mẫu mực, tại sao người ta cũng là có vợ có chồng mà người sao cha tu ta chứng quả này quả kia mà tụi con đời nay đó tụi con không chứng, mà họ tu cách nào, nói cụ thể cho tụi con biết. Câu này cô hỏi rất là dễ thương mà rất là có ích lợi. Xin thầy cho biết cách thức tu hành của những người cư sĩ tại gia thời Phật còn tại thế và thời cái Phật đã nhập diệt, gồm có những ai đó tiêu biểu để cho tụi con noi gương họ tu sao. Thì thật ra quý vị biết bao nhiêu người cư sĩ nổi tiếng thời Phật chỉ nghe một câu pháp là chứng quả tu đào hoàng, trong đó gồm có ông trưởng lão Cấp Cô Độc, phải không, rồi hoàng đế A Dục, vua Bình Sa Dương, bà Vi Sa Ca, ngài trưởng giả Di Ma Cần, phải không,